Hôm kia chúng mình nói khi Chúa Giêsu Kitô bị lửa đồng đấm thâu, máu và nước chảy ra, giáo hội suy gẫm quá nhiều, chúng rút ra cái kết luận mà các nhà chủ giải đều đồng ý hết, là từ cái chết của Chúa chúng ta có sự sống. Cái chết của Ngài trong yêu thương, trong hy lễ là cái nguồn phát xuất sự sống thần linh từ Chúa Cha cho chúng ta. Chúng ta đã nói Thánh Gioan mới bảo không phải Ngài qua đời, không phải Ngài lìa đời hay là Ngài chết. Thánh Gioan đã nói Ngài trao lại thần khí cho Thiên Chúa Cha. Chúa Cha mới ban cho chúng ta bộ túc phúc âm theo Thánh Gioan chương 19. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: Tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một cành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí.
Vai trò của thánh linh rất là quan trọng. Không có Chúa Thánh Thần không thể yêu Đức Giêsu Kitô được. Anh em nhớ chưa? Chúa Giêsu Kitô bảo rõ ràng, các con nhớ phải chờ Thánh Thần, phải chờ Thánh Thần. Chúng ta cảm ơn Chúa sau này nhờ phong trào thánh linh giúp cho giáo hội, giúp tất cả các giáo dân càng ngày càng ý thức sâu xa hơn. Dĩ nhiên anh chị em biết trong giáo hội mình có rất nhiều phong trào, chúng mình là con người cho nên nhiều khi phong trào này cũng phong trào kia sao đấy. Tôi chỉ khuyên anh chị em phong trào thánh linh như thế này thôi. Tôi rất quý mến sự đóng góp của anh chị em, nhưng mà tôi chỉ xin phong trào thánh linh thế này thôi. Với kinh nghiệm tôi nói từ đáy lòng tôi, anh chị em phải ý thức ảnh hưởng quá, nhưng mà phải khiêm tốn. Anh chị em mà ngạo một cái là chết giáo xứ, gắn ghét nhau. Anh chị em phải rất khiêm tốn. Với kinh nghiệm của tôi, rất nhiều giáo xứ vì một vài thành phần của phong trào thánh linh, chỉ có ta đây mới có thánh linh thôi, còn mấy người kia không có, phong trào kia ít, cho nên rạ cả đám, cho nên chia sẻ nhau. Mà thánh linh là thánh linh của hiệp nhất và yêu thương mà. Thánh linh đẩy mẹ Maria đi, Elizabeth mà khen nghe, mẹ đâu bảo phải có chí ngài mà cho chứ. Ngài rất là khiêm tốn, rất khiêm tốn. Giáo hội công giáo mình đi bước sau về việc sùng mầu thánh linh, nhờ Vatican II, nhờ đóng góp của giáo hội chính thống. Tôi đã nói anh chị em rồi, trong cái kinh nguyện của Roma mình đó, là kinh nguyện dùng từ trước đến giờ Chúa Thánh Thần cũng được nêu trong nữa đấy, chỉ dùng cái thánh hóa nói chung chung vậy đó, cái mình biết thánh hóa bằng thánh linh rồi. Thánh linh á, cứ giúp cho mình gì? Thánh linh cứ giúp cho mình đi về lại với Đức Giêsu Kitô trong mầu nhiệm vượt qua luôn được trường tồn, để rồi chúng ta cảm hết, để rồi chúng ta nói lại: Chúa, Chúa thương con như vậy, bây giờ con muốn đóng góp với Chúa, con muốn hợp tác với Chúa. Nhờ thánh lễ là đến bây giờ nguồn, ngày đấy mình sau thánh lễ về môi trường của mình lại như một Samaritano nhân lành, nghĩa là một người rất là tế nhị, không chờ người ta kêu mà thấy là lạ, thấy nhu cầu là lạ. Chúng ta là những Kitô hữu mà nói theo thánh Phaolô là những người hăng say làm việc thiện, chứ không phải những người được đề nghị làm việc thiện mới làm.
Bộ túc trích thư của thánh Phaolô gửi cho giám mục Tito, môn đệ thân yêu của mình, chương 2. Vì chúng ta, Đức Kitô Giêsu đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta trở thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Phải làm việc thiện không ngừng là vậy, cho nên phải có sáng kiến đầy năng động, nhờ Chúa Thánh Linh kéo vào trong phục vụ, trong cầu nguyện với Thiên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô. Thì bây giờ cuộc sống trong Đức Giêsu Kitô, cuộc sống Kitô hữu á, giúp cho chúng ta trở thành cuộc sống như Chúa Giêsu Kitô. Không phải sống trong Đức Giêsu Kitô mà thôi, mà phải sống như Đức Giêsu Kitô.
Nếu chúng ta đi tới thánh lễ như là định, lại Chúa tới rồi ôm Chúa hôn sướng quá sức, đó là sống trong Đức Giê-xu Kitô. Có những người lại Chúa, thôi bây giờ đây là thiên đàng của con rồi. Con muốn về nhà nghe chồng con nói sao sao sao, con ở đây vì Chúa, an ủi Chúa. Không có. Tôi nói khác, hòa khác, ngài là hòa tiên. Nó ý tứ đó, ngài ngộ một cái, nó mà chạy đó. Chạy về môi trường. Ngài là vậy đó.
Em có thấy những người đang băng sông vượt ngàn, bạn biết chăng bao con tim đáp lời tiến bước ngàn bước chân, triệu bước chân cùng lên đường dựng xây thế giới hòa bình.
Nên phải sống như Đức Giê-xu Kitô. Đây là đỉnh, thánh lễ là đỉnh và là nguồn bên này. Được chưa? Chúng ta về lại trong thánh lễ ha. Tôi nói về nhiều nơi mà tôi thấy Chúa thần soi sáng quá sức. Về nghe lời băng tôi mới thấy. Anh chị em biết ha. Chúa Giê-xu Kitô là mình nghe được lời của Ngài luôn. Rồi biết bao nhiêu chuyện Ngài làm được ghi lại. Đức Chúa Cha thì tối thiểu Ngài có phán đây là con ta. Lâu lâu vậy. Con thành thân đâu có nói gì đâu. Thì thấy vô cấu. Nhiều khi tưởng chim sẻ sao. Rồi gió. Mây. Mơ hồ. Là tại vì cuộc sống bên trong mình nó vậy đó. Những cái sâu sắc, thâm thúy. Thường thường không thấy. Mà chỉ cảm thấy. Hoặc có thể thì thấy quá trung gian những cái khác. Nghĩa là một hành động. Ví dụ như tôi giúp mẹ của tôi. Bây giờ mẹ tôi biết tôi yêu mẹ tôi. Còn nếu tôi không làm gì hết mà cũng nói với bà gì hết á, bà đâu có biết. Tôi phải có những hành động bên ngoài. Thì thánh linh là vậy, nhờ tác động bên ngoài. Cho nên khi mà Ngài hiền xuống, còn mẹ Maria và các tông đồ bây giờ mới thấy là thánh linh qua việc mấy ông này hăng say, không sợ gì hết, mở cửa ra đi rao giảng.
Công vụ sứ đồ chương 2. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tụ ở một nơi. Bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Bây giờ ông Phêrô đứng chung với 11 tông đồ lớn tiếng nói với họ rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Chính Đức Giê-xu đó Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên trao cho người thánh thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Vậy, toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này. Đức Giê-xu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi Phêrô cùng các tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-xu Kitô để được tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo.
Chúa từ trời, Ngài sai thánh thần xuống ngự trị, dẫn dắt muôn dân đến đời đời soi sáng thánh tần ba ngôi chi thánh tình.